Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên, lễ Thánh Clara, Trinh Nữ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay chỉ ra cho những người bước theo Chúa con đường để sống đẹp ý Ngài, và để họ được hưởng hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Trong bài đọc 1, ông Môsê chỉ cho dân chúng biết con đường để sống đẹp lòng Đức Chúa. Con đường đó là họ phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Ngài. Khi sống con đường ấy, họ và con cháu của họ sau này sẽ được hưởng hạnh phúc, và họ sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của họ vĩnh viễn ban cho họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ ra con đường cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi, chứ không phải là một mệnh lệnh phải tuân giữ. Lời mời gọi này có ý gợi lên sự tự do quyết định của người được mời. Vì một đàng, Chúa luôn tôn trọng quyền tự do của con người. Đàng khác, con người có trách nhiệm về quyền lựa chọn của mình. Một khi con người quyết tâm chọn Chúa để trở thành môn đệ đích thực, thì cần phải thực thi những điều kiện như Ngài đã nói. Thứ nhất, phải từ bỏ chính mình, tức là phải khước từ lòng tự ái, sự nuông chiều bản thân, và từ bỏ mọi thói hư tật xấu. Chẳng hạn, từ bỏ chơi game vì nó ảnh hưởng đến công việc hay học hành, từ bỏ thói nói hành nói xấu người khác, hay từ bỏ việc trừ thề, từ bỏ hành vi buôn bán gian lận hay cho vay nặng lãi, từ bỏ việc đánh đập vợ con hay uống rượu chè đê bết. Thứ hai, phải vác thập giá mình, tức là phải hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự với tình yêu và lòng chân thành. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng là hãy vác thập giá mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi thập giá trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng đang chịu một đau khổ nào đó. Nhưng đau khổ không phải là một phương thế đày đọa con người phải gánh chịu, mà là một phương thế nên thánh, vì con người được kết hợp với đau khổ của Chúa, với một con tim yêu mến Chúa và tha nhân. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta nhận ra gương sáng của các vị thánh tử đạo, bị roi vọt, đánh đập, mà các ngài vẫn vui tươi, bị kết án tử hình, nhưng các ngài vẫn kiên trung tuyên xưng niềm tin cho đến chết. Họ làm được điều đó vì họ cảm thấy hạnh phúc khi được kết hiệp với đau khổ của Chúa và được sống vinh quang với Ngài, như Ngài đã hứa. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Điều kiện cuối cùng đó là theo Thầy, nghĩa là trở thành môn đệ của Thầy để cộng tác với công cuộc xây dựng nước trời. Như vậy chúng ta có thể nói, từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là đang vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng số phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và cái chết. Thánh nữ Clara đã từ bỏ mọi sự để chấp nhận bước theo Chúa. Từ con người cao sang, Clara đã từ bỏ tất cả để sống đời sống khó nghèo tuyệt đối, với một niềm vui và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con vui vẻ và can đảm bước theo con đường Ngài đã vạch ra cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con khi sống con đường ấy, chỉ nhằm một mục đích là làm vinh danh Chúa và làm cho nước Chúa được thể hiện khắp nơi. Amen.
Ra đi làm chứng cho tình này, ra đi làm con xin cho tình ngài. Thánh ca gọi mời, mời ta vươn tới, mời ta ra đi, ra đi làm chứng cho tình ngài, ra đi làm chứng cho tình ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican công bố đề tài Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2024. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới ngày 1 tháng 9 năm 2024 là Những Trí Tuệ Nhân Tạo và Hòa Bình. Theo thông cáo được phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có một ảnh hưởng ngày càng sâu rộng hơn trên các hoạt động của con người, trên đời sống cá nhân và xã hội, trên chính trị và kinh tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi có cuộc đối thoại cởi mở về ý nghĩa của những kỹ thuật mới này có tiềm năng mạnh mẽ và những hậu quả có thể trái ngược nhau. Ngài nhắc nhở cần phải cảnh giác và hoạt động để không chiều theo tiêu chuẩn bạo lực và kỳ thị khi chế tạo và sử dụng những thiết bị ấy gây thiệt thòi cho những người yếu thế và bị loại trừ. Những hậu quả như bất công và chênh lệch nuôi dưỡng xung đột và đối nghịch cần cấp thiết định hướng việc hình thành và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tinh thần trách nhiệm để chúng phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, suy tư sâu rộng hơn trong lĩnh vực giáo dục và luật pháp. Sau cùng, Bộ Phát triển khẳng định rằng việc bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc tình huynh đệ thực sự cởi mở đối với toàn thể gia đình nhân loại, đó là những điều kiện không thể thiếu để sự phát triển kỹ thuật có thể góp phần thăng tiến công lý và hòa bình trên thế giới.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Cuộc gặp gỡ ôn gọi sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua ở Lisbon, 2.000 thanh niên và 1.500 thiếu nữ đã biểu lộ ý muốn bắt đầu một hành trình phân định để tiến vào con đường linh mục, tu sĩ, và 1.500 thiếu nữ muốn dấn thân vào đời sống thánh hiến. Họ biểu lộ ý muốn này trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Hai mùng 7 tháng 8 vừa qua do phong trào Con Đường Tân Dự Tòng tổ chức tại khu vực Paseo Batimo de Andes, nơi cửa sông Tago ở thành Lisbon hướng ra đại Tây Dương. Tham dự cuộc gặp gỡ này có 75.000 bạn trẻ nam nữ đến từ 114 nước trên thế giới, trong đó một nửa đến từ Âu Châu và 20.000 đến từ Mỹ Châu, khoảng 800 bạn trẻ đến từ các nước Á Châu như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước khác. Cũng có những nhóm nhỏ đến từ Phi Châu như Côte d'Ivoire, Rwanda, Madagascar, đặc biệt từ Úc Châu xa xăm có 650 người. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisbon, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha và 47 giám mục Nam Châu. Trong bài giảng, sau bài tin mừng về phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Hồng Y Clemente nói về lòng cảm thương của Chúa Giêsu đối với đám đông dân chúng đang bị đói, và Ngài mời gọi những người trẻ hãy đói khát Chúa Kitô và nói rằng họ cũng được mời gọi tham gia lòng cảm thương của Chúa. Ông Kiko Agnello, người sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng, cũng lên tiếng trong cuộc gặp gỡ. Ông nói với các bạn trẻ, làm sao chúng ta có thể im lặng trong một thế giới đang xa lìa Thiên Chúa? Ngày nay, giáo hội đang cần những người trẻ, các linh mục mới, các cửa sai ra đi loan báo tin mừng. Từ Lisbon, bao nhiêu cửa sai đã lên đường đi Angola, Mozambique, Brazil. Ngày nay, Chúa cũng đang kêu gọi một số người trong các bạn đi tới những hải đảo xa xăm nhất và bao nhiêu vùng mà Chúa Giêsu chưa được biết tới. Khoảnh khắc cảm động trong cuộc gặp gỡ là khoảng 2.000 thanh niên tiến lên lễ đài bày tỏ ước muốn bắt đầu hành trình phân định để dẫn thân vào con đường linh mục và 1.500 thiếu nữ muốn đi vào đời sống thánh hiến hoặc truyền giáo.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Hội thi giáo lý cấp giáo phận 2023. 28 đội thi xuất sắc đến từ 7 giáo hạt trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Giáo xứ Sở Kiện cùng nhau tham gia ngày hội thi giáo lý cấp giáo phận với đề tài học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew được diễn ra vào thứ Ba ngày 8 tháng 8 vừa qua. Hội thi có sự hiện diện của cha đặc trách giáo lý Tổng giáo phận Giuse Vũ Quang Học, quý cha Quảng Hạc, cha xứ An Thôn Trần Quang Kiến, quý cha đặc trách giáo lý các giáo hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ và các cổ động viên đến cổ vũ cho các đội thi. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của cộng đoàn, cha Giuse Nguyễn Văn Hy, Quảng Hạc Nam Định đã trao đề thi cho 4 thầy đại diện của các phòng thi thuộc các giới thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên và giới trưởng thành. Trải qua 4 phần thi như các năm trước đó, các thí sinh thuộc các đội đã thể hiện tốt nhất phần thi của mình cùng với sự cổ vũ nhiệt tình và đầy hào hứng đến từ các cổ động viên. Sau ít phút giải lao, các đội thi trở lại ngôi thánh đường để tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh đến sự nhiệt huyết và công lao của mọi thành phần dân Chúa trong việc học hỏi giáo lý, cách riêng trong việc học hỏi tin mừng theo thánh Matthew. Ngài hy vọng trong ngày thi hôm nay, các đội thi đều đã thể hiện tâm tình của đức tin, lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và luôn sống những kiến thức giáo lý mà mình đã được học hiểu. Với tâm tình vẫn còn đọng lại khi dõi theo Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 được diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc nhớ lại trong bài giảng với 3 động từ quan trọng mà Đức Thánh Cha đã gửi đến các bạn trẻ: tỏa sáng trong cuộc đời, lắng nghe và đừng sợ. Từ đó, Ngài mời gọi các đội thi hãy đạt được 3 điều thiết thực ấy. Cách đặc biệt, Đức Tổng giám mục Giuse còn nhấn mạnh, học giáo lý không phải là những lớp chuyên, không phải để lấy phần thưởng, nhưng là giúp bản thân được gặp gỡ Chúa Kitô, nhờ đó có thể yêu mến Chúa và để nên hoàn thiện hơn. Thay lời cho tất cả các tham dự viên tham dự hội thi giáo lý giáo phận, một em thiếu nhi đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Tổng giám mục Giuse, cha đặc trách giáo lý tổng giáo phận, quý cha Quảng Hạc, quý cha đặc trách giáo lý các giáo hạt, quý cha đồng tế, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, các cổ động viên và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày hội thi khép lại với lời cầu chúc tốt đẹp đến từng thành phần tham dự của Đức Tổng giám mục Giuse và phát lành cuối lễ.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bảo đảm an ninh lương thực cho mọi người. Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới bảo đảm an ninh lương thực cho mọi người. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 8 vừa qua, Đức cha David Malloy, giám mục giáo phận Rockford, bang Illinois, chủ tịch của ủy ban nhắc lại rằng, năm ngoái có 258 triệu người tại 58 nước trên thế giới bị đói trầm trọng, theo Tổ chức Lương thực Thế giới. Mới đây, chính phủ Nga quyết định không để cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc nữa, điều này có nghĩa là sẽ có thêm nhiều người bị đói. Trước tình trạng ấy, Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Mỹ kêu gọi các vị lãnh đạo quốc tế gia tăng nỗ lực để bảo đảm an ninh lương thực cho mọi người. Thông cáo của Đức Trang Ba Lòi có đoạn viết, trên thế giới, tình trạng bất an về lương thực đã gia tăng trong những năm gần đây vì ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai, suy thoái kinh tế và đặc biệt là vì xung đột. Trước khi bị Nga xâm chiếm, Ukraine được coi là vựa lúa của Âu Châu. Số lượng lúa mì, hạt bắp và lúa mạch, cũng như gần một nửa số dầu hướng dương khởi hành từ các cảng ở Biển Đen. Khi Nga xâm chiếm Ukraine, các cảng này đã bị phong tỏa. Từ tháng 7 năm 2022, sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, một thỏa hiệp được Liên Hiệp Quốc bảo trợ giữa Nga và Ukraine, đã để cho nước này xuất khẩu khoảng 33 triệu tấn ngũ cốc và các nông phẩm khác. Quyết định của Nga rút khỏi hiệp định vừa nói và pháo kích vào các kho chứa ngũ cốc ở Ukraine sẽ ảnh hưởng to lớn đến việc cung cấp lương thực và đồng thời tạo nên nhiều người ở trong tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Với con số những người bị cưỡng bách tản cư ở mức độ kỷ lục trên thế giới, chương trình lương thực thế giới ước lượng sẽ có 345 triệu người bị đói cấp tính năm nay, với 129.000 người bị đói tại các nước như Afghanistan, Syria, Yemen, vùng sừng Phi Châu và Myanmar. Ý thức về nhu cầu cấp thiết này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng, phong tỏa việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine mà hàng triệu người đang tùy thuộc, đặc biệt tại các nước nghèo nhất, thực là điều gây lo âu lớn. Tôi thành tâm kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết vấn đề này và đảm bảo nhân quyền phổ quát là quyền có lương thực. Xin vui lòng đừng dùng lúa mì là loại lương thực chính như võ khí chiến tranh. Đức cha David Malloy nói rằng, khủng hoảng lương thực có liên hệ với những cuộc xung đột kéo dài. tôi hiệp với Đức Thánh Cha, kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hãy nhìn xa hơn lợi ích quốc gia, quan tâm đến ích chung và hiệp nhau bảo đảm sao cho việc cung cấp lương thực thiết yếu có thể đi tới những người đang cần đến. Những người dễ bị tổn thương nhất đang kêu gào vì đói. Với lòng cảm thương của Chúa Kitô, chúng ta cần chú ý lắng nghe tiếng kêu của họ và cứu giúp.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân thiên tai tại Slovenia và Georgia. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn và liên đới với các nạn nhân thiên tai tại hai nước Slovenia và Cộng hòa Georgia. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng ngày 9 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày gần đây, những hiện tượng thiên nhiên thê thảm đã xảy ra tại hai nước Slovenia và Georgia, gây nên chết chóc và tàn phá về vật chất. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các gia đình và tất cả những người đang chịu đau khổ vì những thiên tai này, trong khi tôi cảm ơn những người đã cứu giúp, đặc biệt là những người thiện nguyện. Tại Slovenia, quốc gia láng giềng của Ý, trong vòng 24 giờ đồng hồ, lượng mưa lũ bằng mưa cả một tháng trời tạo nên lục lội và bị coi là thiên tai tệ nhất tại nước này. Ít nhất có 4 người chết và thiệt hại được ước lượng vào khoảng hơn 500 triệu euro. Hàng chục ngàn gia cư không có điện và hàng ngàn người phải di tản khỏi nhà của họ. Còn tại Cộng hòa Georgia, hôm 5 tháng 8, mưa lũ làm đất sạt lở tại Sovi, một vùng núi du lịch, cách thủ đô Tbilisi 140 km về hướng Tây Bắc, làm cho ít nhất 16 người chết, 25 người mất tích, đường xá cầu cống bị phá hủy. Tin Abu Iraq. Thủ tướng miền Kurdistan ủng hộ giáo hội Kande. Thủ tướng miền tự trị Kurdistan, miền Bắc Iraq, ông Mashraf Barzani, tái bày tỏ ủng hộ giáo hội Công giáo Kande và Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ của giáo hội này tại Iraq cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Thủ tướng Barzani nói lên lập trường trên đây hôm 6 tháng 8 vừa qua, khi tiếp kiến Đức Hồng Y Sacco và một phái đoàn các giám mục Kande. Trang mạng của giáo hội Công giáo Kande cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Sacco cảm ơn và đánh giá cao chính quyền miền Kurdistan vì đã đóng góp và hỗ trợ ngài trong vụ hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Tổng thống Iraq rút lại nghị định số 147 của Tổng thống tiền nhiệm Jalal Talabani đối với Đức Hồng Y cách đây 10 năm. Theo Đức Hồng Y Sacco, quyết định của Tổng thống đương nhiệm của Iraq che đậy những lèo lái chính trị của ông Graham al-Qudani, thủ lãnh lữ đoàn Babylonia, là lực lượng dân quân thân Iran, và có 4 đại biểu trong Quốc hội Iraq trên tổng số 5 ghế được dành cho các chính hữu Kitô thiểu số. Chủ mưu của ông al-Qudani là làm mất uy tín của Đức Hồng Y Sacco để có thể dễ dàng chiếm đoạt các tài sản của giáo hội Công giáo Kande. Trong cuộc gặp gỡ hôm 6 tháng 8, Thủ tướng Barzani của miền Kurdistan tái bày tỏ lo lắng về việc làm Tổng thống Iraq rút lại sự nhìn nhận Đức Hồng Y Sacco, và ông bày tỏ hy vọng hành động sai lầm này được sửa chữa. Ngoài ra, ông tái khẳng định rằng miền Kurdistan tiếp tục là một ốc đảo trong đó các quyền của mọi người được bảo đảm và các quyền tự do tôn giáo được bảo đảm. Đồng thời, ông tái khẳng định sự hỗ trợ cộng đoàn Kitô đã phải chịu nạn thanh lập tôn giáo do những kẻ vô trách nhiệm.
Lạy mẹ La Vang, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ La Vang, muốn tấm lòng chất cao lời ca. Khen danh mẹ, mẹ vô nhiệm tội. Mẹ theo ý Chúa, mẹ suy gương.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong tình Chúa con mong mây mau tan nhanh như đóa phù dung mai sớm nở tôi phải tan. Ngài chọn con dấu con đầy mòn gọi tên con đưa đôi tay dìu con từng bước sang tương mai hoa mau quay như cát bụi bay làm sao con hiến dâng cho tình ngài xin cho con kiên vững trên đường bao gian nguy luôn mãi quay đường Chúa mở lối con đi tiến về chân lý. Con hiên ngang nên chứng nhân cho ngài. Bao trong giây đồ ta chỉ biết người từ bên Chúa mãi ngân vang.
Không ai có thể một ngày mà trở thành hiền nhân quân tử. Tất cả đều phải học hỏi, tu tâm dưỡng tánh mỗi ngày. Được trao ban nhiều phương tiện cứu độ dồi dào và cao quý, tất cả các tín hữu, dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng được Chúa kêu gọi vươn tới sự thánh thiện trọn lành, như chính Chúa Cha là đấng trọn lành. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm đời sống thánh thiện của Thánh Lava. Một trinh nữ đã kiên trung thắp sáng ngọn đèn tâm hồn để chờ đón Đức Lang Quân. Thánh nhân chào đời vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assisi, miền Ombrie, nước Ý. Ngay từ khi còn nhỏ, người mẹ của Clara đã ân cần dạy con cái mình hướng tới sự hoàn thiện theo gương Chúa Giêsu. Chị Thánh đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Vì thế, khi vừa tròn 18 tuổi, Clara đã lánh xa thế tục, ẩn mình nơi một vùng nông thôn hẻo lánh để chuyên lo cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa soi dẫn, Clara đã gặp được Thánh Francisco khó khăn và được Ngài hướng dẫn bước đi trên con đường lên Thánh. Trong nếp sống khó nghèo thanh tịnh, thế nhưng cha mẹ Clara lại không đồng ý hướng sống đó, nên đã ngăn cản. Thánh nữ vẫn trung kiên lập một hiệp hội dành cho người tận hiến tại đền thờ Thánh Damiano. Ngay từ lúc mới thành lập, Thánh Clara đã khôn ngoan khuyến khích các tu sĩ vui sống theo nếp sống nghèo của Chúa Giêsu. Thánh Clara từ bỏ mọi sở hữu về của cải vật chất để chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình. Thánh nữ luôn tâm nguyện, tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn. Mỗi ngày, Thánh nữ hằng chiêm ngắm hài nhi Giêsu sinh ra trong thân phận một người nghèo, để gánh lấy bao nỗi nhọc nhằn đớn đau của nhân loại. Một lần nọ, giữa đêm khuya, thánh nhân đang cầu nguyện trong nước mắt, thì thần bóng tối xuất hiện dưới dạng một em bé da đen. Nó nói, đừng khóc nhiều như thế, bà sẽ bị mù mắt đấy. Nhưng ngài đáp lại ngay, ai được thấy Thiên Chúa thì sẽ không bị mù đâu. Nghe vậy, tên quỷ hổ thẹn bỏ đi. Cũng vào đêm hôm đó, sau giờ kinh sách, trong khi Clara cầu nguyện, nước mắt vẫn tuôn chảy, tên gian xảo lại đến và nhắc lại, đừng khóc nhiều như thế, nếu bà không muốn trí óc bị rữa chảy ra lỗ mũi, và mũi sẽ bị cong vẹo. Ngài lập tức đáp lại, ai phụng sự Chúa thì chẳng phải chịu cái gì méo mó cả. Tức thì tên quỷ trốn mất. Biết bao sức mạnh và sự nâng đỡ thánh nhân đã nhận được từ việc cầu nguyện sốt sắng. Sau giờ cầu nguyện, Ngài cảm nghiệm tâm hồn tràn ngập niềm vui, thể hiện qua những lời nói nồng nhiệt, có thể đốt cháy tâm hồn chị em. Quả thật, chị em kinh ngạc nhận thấy rằng, từ gương mặt Ngài tỏ rạng sự dịu ngọt, vẻ mặt tươi sáng. Từ những kinh nghiệm thiêng liêng ấy, thánh nhân cũng muốn các chị em mình kiên trì trên con đường nên thánh, qua đời sống cầu nguyện và hãm mình. Như ngọn nến chịu tiêu hao cho tình yêu, sau một cuộc đời tận tụy yêu mến Chúa Giêsu, Thánh Lara đã được gọi về với Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253. 3 năm sau đó, Đức Thánh Cha Alessandro thứ 4 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Qua đời sống thánh thiện và khiết tịnh của thánh nữ Clara, chúng ta phần nào thấy được vẻ đẹp của Chúa Kitô. Chính thánh nữ cũng dạy chúng ta nếp sống khiêm tốn khó nghèo, để mặc lấy Đức Kitô là vinh quang và hạnh phúc đích thực. Con người và xã hội hôm nay đang bị cuốn vào lối sống hưởng thụ vật chất. Họ quên rằng trần gian này chỉ là nơi tạm và nó sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Chúng ta được mời gọi không bám víu và nô lệ cho cuộc cải vật chất, nhưng biết trân trọng và sử dụng những gì Chúa ban như một phương tiện để phục vụ nhân loại, để tìm kiếm và đạt đến những giá trị trường tồn nơi Thiên Chúa. Lạy Thánh Lara, người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết chọn sống theo gương khó nghèo và thanh sạch như Ngài, để chúng con cũng chiếm được Đức Giêsu Kitô là gia nghiệp vững bền. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.